Y Tiên Thiểu, chương 365, đêm trước đại chiến, 1, góc truyện audio.com, giới truyền thông vô cùng bén nhọn, trực tiếp tập trung hỏa lực vào thương thế của La Bối, muốn La Bối nói ra chân tướng. La Bối đối mặt với truyền thông, trấn tĩnh nói, cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông. Không sai, lúc trước thật sự tôi có chịu chút vết thương nhỏ, nhưng hiện giờ đã trong thời kỳ khôi phục rồi. Cho nên, có một số người hy vọng chân trái của tôi sẽ tàn phế, có lẽ sẽ thất vọng. Khắc Lý cũng tới Hoa Hạ, hơn nữa còn thay thế anh làm người phát ngôn của hãng dược Tống Thị, còn công khai tuyên chiến với anh trên mạng, vấn đề này anh có suy nghĩ gì? Lại có ký giả truyền thông hỏi, tôi đã xem qua video Khắc Lý khiêu chiến mình, La Bối nói, tôi tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ đánh bại hắn, để hắn vĩnh viễn hiểu được một đạo lý, hắn sẽ trở thành lão nhị vạn năm. Một lão nhị vạn năm, hoàn toàn dẫn đốt chiến tranh giữa La Bối và Khắc Lý cũng dẫn bạo nhiệt tình của người hâm mộ. Khi La Bối rời khỏi khách sạn, trên mạng, trên báo chí đều đồng loạt đăng tải tin tức này. Hiện tại, tất cả người mê bóng đều nóng lòng chờ đợi cuộc chiến đấu giữa La Bối và Khắc Lý. Nhất là người hâm mộ La Bối, bọn họ thực sự hy vọng nhìn thấy La Bối dùng trạng thái tốt nhất để biểu hiện vị thế của chúa tể sân bóng. Tùy qua đón nhận La Bối muốn mời. Dù sao, La Bối hiện tại đã là khách VIP của Quỹ Tiên Linh Thảo Đường, vì vậy có thể được cung cấp một số dịch vụ cố vấn sức khỏe. Ý nghĩ của La Bối rất đơn giản, muốn Tùy Qua mau sớm giúp hắn khôi phục sức khỏe. Đối với yêu cầu này của La Bối, Tùy Qua cũng đã sớm dự liệu. Hiện giờ khắp thế giới đều biết trong 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc chiến đấu giữa La Bối và Khắc Lý. Nhưng rất nhiều người không biết một cuộc chiến đấu khác đang âm thầm diễn ra, liên quan đến làm ăn của Tùy Qua. Một loạt hành động gần đây của hãng dược Tống Thị, nhất là động tác nhằm vào thành phố Đông Giang, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch định ra từ trước của Tùy Qua. Hiện tại, khắp nơi ở thành phố Đông Giang đều có thể thấy được các loại quảng cáo của hãng dược Tống Thị, còn dược đường của hãng dược Tống Thị ngày nào cũng trong trạng thái người ra vào tấp nập, lực ảnh hưởng của đế ngọc cao do đám người mắt kiếm xây dựng lúc trước đã nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù động tác của hãng dược Tống Thị chưa đến mức khiến đế ngọc cao một lần nữa rơi vào nguy cơ ngừng sản xuất, nhưng chắc chắn đã ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển nhãn hiệu của đế ngọc cao. Về điểm này, mắt kiếng đã nhiều lần nhắc nhở Tùy Qua, hơn nữa đề nghị Tùy Qua gia tăng đầu tư quảng cáo truyền thông. Trước mắt Tùy Qua không phải không có tiền làm quảng cáo, mà là Tùy Qua không muốn tốn hao một khoản tiền lớn vào chi phí quảng cáo. Hơn nữa, đây cũng là ý tứ của Đường Vũ Khê. Một khoản tiền quảng cáo lớn có thể làm cho bao nhiêu người không có tiền khám bệnh khôi phục được sức khỏe, có thể mang đến niềm vui cho bao nhiêu gia đình. Mặc dù Tùy Qua đích xác đã mò được không ít tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện phung phí. Nhưng hiện tại Tùy Qua đã có cơ hội, Tùy Qua nhìn La Bối, rất thản nhiên nói, loại đế ngọc cao số 2 chúng tôi cung cấp cho anh, hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương cũ của anh. Điểm này, tôi tin tưởng anh đã cảm thấy, La Bối gật đầu, nói, thuốc dán của anh đúng là vô cùng. Góc truyện audio.com, thần kỳ, tôi rõ ràng cảm thấy chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, hắn khắc cũng đã kiểm tra qua trạng thái gân cốt của tôi đúng đang khôi phục với tốc độ không thể tin. Nhưng như vậy còn chưa đủ, anh cung đã thấy được hiện tại kẻ điên Khắc Lý đã làm cho tôi phải ra mặt tiếp nhận khiêu chiến của hắn rồi. Vấn đề khó khăn của anh tôi rất hiểu, Tùy Qua nói, người muốn khôi phục sớm một chút cũng có thể làm được. Nhưng, nếu làm như vậy tôi sẽ phải hao phí một khối lượng lớn chân khí, anh cũng biết, đối với trung y và võ giả Hoa Hạ mà nói, chân khí là vật rất chân quý. La Bối gật đầu, nói, tôi biết, vị Tống Lập Hào tiên sinh kia chính là không chịu lãng phí chân khí của hắn. La Bối đương nhiên không biết luyện khí kỳ chân khí và tiên thiên chân khí có cái gì khác biệt. Chẳng qua, nghe Tùy Qua nói như thế, nhất thời cũng hiểu được Tùy Qua không phải cố ý từ chối, mà là dùng châm cứu kích thích khôi phục thương thế, đúng là cần hao phí không ít chân khí quý giá. Cũng may, La Bối nghe khẩu khí của Tùy Qua, cũng không phải muốn từ chối, mà là có hy vọng. Tùy tiên sinh, ngài rất khác với Tống Lập Hào, ngài lại một thầy thuốc có tấm lòng cao thượng, nhân ái, tôi nghĩ ngài sẽ giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, đúng không? La Bối nói, giọng nói vô cùng thành khẩn. Thật ra, muốn đẩy nhanh tốc độ khôi phục của La Bối, chỉ cần gia tăng độ dày của bồi nguyên cao là được. Nhưng Tùy Qua đương nhiên không thể biểu hiện quá mức dễ dàng, nếu không làm sao lộ ra vẻ linh dược hết sức chân quý. Anh cũng có một trái tim nhân từ, bởi vì anh nguyện ý đem tài sản của trợ giúp cho những người nghèo không có tiền khám bệnh. Tùy Qua cười nói, cho nên tôi cũng nguyện ý giúp đỡ anh thật sự là một vị thầy thuốc tốt làm người tôi kính nể. La Bối khen, đợi sau khi thương thế của tôi bình phục tôi nguyện ý làm người phát ngôn, quảng cáo miễn phí cho thuốc dán của anh và quỹ Tiên Linh Thảo Đường, nếu như anh nguyện ý. Dĩ nhiên, chúng tôi rất hoan nghênh. Tùy Qua mỉm cười nói, đề nghị của La Bối rất hợp ý của hắn. Quảng cáo miễn phí, có là thằng ngu mới không làm. Hơn nữa, để La Bối làm người phát ngôn, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều một tiểu minh tinh mạnh trong nhiều. Phan Minh đứng bên cạnh thầm than xui xẻo, nghĩ thầm tên La Bối này thật là thiếu tâm nhãn, chi phí làm người phát ngôn gần 1 tỷ Hoa Hạ vừa lên tiếng đã đưa trắng cho người ta. Sau khi Tùy Qua đồng học hao tổn một khối lượng lớn chân khí, thương thế của La Bối nhanh chóng khỏi hẳn. Sáng ngày thứ hai, La Bối đi tới sân bóng, hoạt động gân cốt toàn thân một chút cho nóng người, sau đó bắt đầu luyện tập nhảy chồm hồm, khảo nghiệm tình trạng khôi phục của chân trái. Điều khiến hắn khó tin chính là trạng thái chân trái của hắn lại trở nên rất mạnh mẽ, rất linh hoạt. La Bối, thương thế của anh vừa khỏi, không nên gấp gáp tiến hành huấn luyện. Hắn khắc vội vàng nhắc nhở. Không sao, La Bối cao hứng cười nói. Tôi cảm giác trạng thái của mình đã hoàn toàn trở lại. Chân trái của tôi giống như chưa từng chịu đả thương. Không, thậm chí còn tốt hơn trạng thái lúc ở đỉnh cao. Y thuật của hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn khắc không khỏi hoảng sợ. Mặc dù hắn khắc đã tận mắt nhìn thấy Tùy Qua trị liệu cho La Bối, nhưng hắn vẫn không cách nào tin được chỉ trong một đêm, La Bối đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh giống như chưa bao giờ bị thương. Hắn, gocchuyenaudio.com, khắc cảm thấy, mặc dù Trung Y có chút thần bí và thần kỳ, nhưng tuyệt đối không thể nào thần kỳ đến tình trạng này. Cách chương.